Phật Pháp cũng vậy. Giả sử có người hỏi, nghe các kinh nói, mê đó thì cấu, ngộ đó thì tịnh, buông lung thì phàm, tu hành đó là thánh, hay sanh tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, đây là vật gì? Các em đáp thử coi. Cái gì mà khi mê thì nó trở thành ô nhiễm, mà ngộ thì cũng nó mà mình gọi là tịnh. Khi buông lung thì mình chê là mình gọi là phàm phu, mà cũng cái người buông lung đó mà khi tu thì biến thành một bậc thánh. Và hay sanh tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, đây là vật gì? Ai đáp thử coi. À, thì diễn tả như vậy vòng vo thì chỉ cần một cái danh cho nó là tâm. Người ngu nhận danh bèn cho là đã hiểu. Thì rất nhiều người, trong đó có cả chúng ta, nghe kinh luận nói chơn tâm Phật tánh, mình cho là đã hiểu. Nhưng người trí lẽ nên hỏi, thế nào là tâm? Bây giờ mình có đáp được thế nào là tâm không? Nghe thiên kinh vạn quyển, nhưng mà hỏi thế nào là tâm, Huyền Nhân? À, hay quá, ngồi xuống. Biết tức là tâm. Như vậy, cái thể của nó là biết. Nhưng mà cái biết này vào trong mê thì nó biến thành ô nhiễm. Biết này khi ngộ thì nó là thánh, là xuất thế gian. Đó, em mới phân biệt được những cái cấu, tịnh, phàm, thánh có phải là thể không? Chỗ này mình nghe qua loa là sẽ bị không có rõ ràng liền. Cô hỏi lại, tâm là danh, biết là thể. Còn những cái cấu, tịnh, phàm, thánh là cái gì? Ai trả lời được? Huy là cái gì? Cả lớp đồng ý không? Em ngồi xuống. Hoặc là mình nói sân, giận, thương, ghét, trong đó có cái biết không? Có, nhưng mà đó có phải là thể của tâm không? Đó, cấu tịnh phàm thánh nó cũng như là sân, giận, thương, ghét, hoặc là yên tịnh, hoặc là lăng xăng, thì nó là cái gì của tâm? Hả? À, chữ dụng, còn chữ nào khác? Dụng, thường thường mình sẽ lầm, mình sẽ thường nghĩ nó là những cái phương tiện hay. Nhưng mà khi mình sân, mình giận, mình tất cả những cái đó gọi là tướng trạng của tâm, phải không? Những cái tướng trạng, những cái biến đổi do duyên mà thành, thì trong đó nó vẫn có cái biết, nó không hề vắng cái thể, nhưng mà nó ở dưới những tướng trạng khác nhau. Đó, lấy đây mà xét danh thể của nước, mỗi cái chỉ một chữ, ngoài ra đều là nghĩa dụng. Danh thể của tâm cũng vậy, một chữ ước gồm thâu trong đục muôn dụng muôn nghĩa trong đó. Một chữ biết cũng gồm thâu tham sân từ nhẫn thiện ác khổ vui muôn dụng muôn nghĩa nơi ấy. Như vậy, danh thể của nước á, chỉ có một chữ thôi, nhưng mà cái nghĩa dụng thì rất nhiều: trong, đục, lắng, dừng, chảy, vân vân. Thì một chữ biết nó gồm tất cả mọi cái sinh hoạt đời thường của chúng ta, trong đó tham sân từ nhẫn thiện ác khổ vui, không có cái nào không có cái biết trong đó. Nhưng mà tham sân từ nhẫn nó có phải là thể của tâm không? Có phải không? Nó không phải. Cái biết tinh túy mới là thể của tâm. Còn khi đi qua tham sân từ nhẫn là nó đã bị như là nước mà nó đi qua các tướng trạng, hoặc nó có lẫn cặn cáu, nó bị pha tạp. Và vì vậy thường lúc đó cái thể biết nó bị ẩn đi, mà không phải là người trí thì không nhận ra được. Người học thiền ngày nay đa số nghi rằng Tổ Đạt Ma chỉ nói tâm, Hà Trạch sao lại nói tri? Hà Trạch là ngài thần hội, thì ban đầu Tổ Đạt Ma dạy chỉ thẳng tâm tánh, nhưng mà tới ngang đời ngài Hà Trạch thì nêu ra là một chữ biết là cửa muôn thứ nhiệm màu, tri chi nhất tự, chúng diệu chi môn. Thì mới có người nghi, cái nghi này đâu khác người nghi chỉ nghe trong giếng có nước, tại sao ngày nay chợt biết trong giếng ướt? Suy nghĩ đó cần phải ngộ, nước là danh không phải ướt, ướt là nước không phải danh. Nước là cái tên để gọi, còn ướt là cái tính chất của nó. Thế là trong đục nước sống ngừng chảy, không nghĩa nào chẳng suốt. Tâm là danh không phải tri, tri là tâm không phải danh. Thế là chơn vọng cấu tịnh thiện ác, không nghĩa nào chẳng suốt. Cái này nói thì quý vị liền hiểu phải không, chứ không có nghi nữa. Tuy nhiên trong cái khi chúng ta tu tập, chỗ này nó có một cái quan trọng mà thường thường á, rất nhiều khi mình tu lâu mà mình vẫn bị kẹt trong cái này, mình không qua được. Khi mà nói ví dụ về nước á, mình thấy dễ hiểu quá đi. Có người nói là đi tìm nước, mà nước trong á, thì mới chịu là nước. Còn khi nó đục, khi nó chảy thì không có công nhận nó là nước, thì người đó có phải là cái người bình thường hiểu biết không? Chắc là không phải, phải không? Hễ nước thì trong cũng nước, đục cũng nước, hễ ướt là nước thôi. Nghe cái ví dụ nước thì mình thấy dễ hiểu, nhưng mà khi qua cái tâm và qua sự tu tập, khi mà quý vị nổi sân lên, quý vị sân lần thứ nhất, sân lần thứ hai, bao nhiêu lần không vượt qua được, quý vị có buồn trong bụng không? Thấy tu hành lâu quá không tiến, rồi ngồi thiền năm thứ nhất vọng tưởng liên tục, tới năm thứ ba, thứ năm cũng vọng tưởng, và tới nay xin hỏi là quý vị trong giờ thiền quý vị còn vọng tưởng không? Rồi có thấy hơi buồn không? Buồn đó. Thì bây giờ so sánh lại này, như vậy nó có giống cái ví dụ là chỉ nhận nước trong, còn nước đục thì kêu là không phải nước, có giống không? Đó là cái lầm của hầu hết người dụng công. Có nghĩa là chúng ta chấp cái tướng trạng, rồi chọn cái tướng trạng mà mình cho là hay, mà không biết là dù ở bất cứ tướng trạng nào, cái thể biết của tâm vẫn không có thiếu vắng. Đó, như một cái người cần nước trong mà gặp một cái hồ nước quá đục, họ có thể lọc để có nước trong uống và nấu ăn không? Được. Đó, thì trong khi tu tập, nếu mà nhận ngay cái gốc á, thể của tâm là biết, thì trong giận, trong sân, trong vọng tưởng có biết không? Có biết đó. Nhưng mà mình để qua cái chuyện cái biết này, quên lưu tâm tới cái chỗ cái thể biết không vắng, mà chỉ chọn lựa tướng trạng mà mình cho là hay là tốt đó, thì cái kẹt này trong chúng ta đa phần đều kẹt. Mà một khi chọn lựa, thấy sân thì bực, mà quên mất là trong sân vẫn có cái biết, thì luôn luôn chúng ta sẽ rơi vào cái xung đột là mình tu mà mình đè sân, mình muốn sân mà càng đè càng muốn thì nó không có chuyển được. Cho nên bây giờ đổi cái cách tu lại,